con thì không phải Phật tử, nhưng mà con có cơ duyên với Phật giáo, bởi vì là người Việt Nam là người châu Á. Thì con có hai câu hỏi muốn hỏi cho thầy, thì muốn làm rõ vấn đề này. Đó là nhất, câu hỏi nhất là con muốn hỏi là cái văn hóa ứng xử đi lễ chùa, đó là khi mình lễ chùa thì ngoài việc thắp hương đứng trước ban tam bảo thì mình nên làm cái gì thì mới thật sự là đúng. Bởi vì con cũng có được một vài lời khuyên, đó là không nên đứng trước ban tam bảo xin Phật là phù hộ cho cái này cái kia, hoặc thậm chí là sức khỏe của những người thân trong gia đình. Vậy thì con xin hỏi là vậy thì mình nên làm như thế nào thì mới là một người có biết cách ứng xử đúng khi mà đi lễ chùa? Đấy là câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai đó, con hỏi thầy là về cái việc lúc nãy thầy còn nói về việc là hồi hướng khi mà làm công đức, thì con xin muốn hỏi thầy là khi con cúng dường tam bảo hoặc là con làm công đức mà biết tên của một người trong gia đình và hồi hướng cho người đấy những cái công đức đấy, thì điều đấy là nên hay không nên, và nó có những cái tốt và có những cái mặt xấu nào không ạ?
Văn hóa đi chùa đó liên hệ đến cái cách thức mà một người Phật tử tại gia có mặt tại một ngôi chùa. Để thấy được cái giá trị và văn hóa đi chùa đó, thì chúng ta phải hiểu rõ được cái giá trị của ngôi chùa. Chùa trước nhất là trung tâm đạo đức, nơi mà các tu sĩ thực tập và truyền bá cái đời sống cao quý đó. Gọi là chùa còn là trung tâm giáo dục, vì phần lớn các chùa tại các nước Nam truyền đó, bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, có trường tiểu học, trường trung học, nơi mà các cháu thuộc nhiều thế hệ đó được nuôi lớn, được học tập và được trưởng thành. Chùa còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa và sinh hoạt cộng đồng vào các ngày lễ hội văn hóa của quốc gia và lễ hội văn hóa của Phật giáo. Cho nên mái chùa nó gần gũi và gắn bó với đời sống tinh thần, văn hóa, giáo dục và tâm linh đối với người Phật tử tại gia. Cho nên có mặt tại chùa, chúng ta nên tham dự các cái hoạt động bao gồm các phương diện vừa nêu: lại Phật, cầu nguyện Phật. Khi đứng trước bàn Phật tại chùa đó chỉ là một hoạt động tín ngưỡng thôi, và cái này đó nó không thuộc bản chất đạo Phật. Nhưng rất tiếc là ngày nay đó, phần lớn những người Phật tử tại gia là vỡ lòng đó chỉ mới dừng lại ở chừng đó thôi. Cầu nguyện những điều tốt lành đến với thế giới, với quốc gia, với cộng đồng, với gia đình và người thân là một thiện chí. Ít nhất đó, nó thể hiện cái sự quan tâm của chúng ta đối với những người mà chúng ta nghĩ rằng họ cần phải hưởng được những hạnh phúc và bình an. Cho nên đó, mặc dù nó không phải là bản chất của đạo Phật, nhưng đạo Phật không có cấm về những cái cầu nguyện tốt lành đó. Do đó, để cho giá trị của việc đi chùa được tốt đó, thì chúng ta bớt cầu nguyện và thay vào đó là phát nguyện. Trong cầu nguyện đó, cái lợi ích nhóm cho gia đình và người thân chúng ta đó là hệ quy chiếu. Trong phát nguyện đó, toàn bộ chúng sanh đó là đối tượng được chúng ta quan tâm. Như vậy cầu nguyện đó nó hướng về bản thân mình và người thân mình, cho nên cái tính ích kỷ đó nó vẫn còn ít nhiều bị dướng díu. Còn trong phát nguyện đó thì cái lợi ích quần sinh đó là cao quý hơn, cho nên đó, chúng ta mở tâm mình ra, dang rộng đôi tay chúng ta ra đối với nhiều người hơn. Đó là cái khác nhau rất căn bản giữa cầu nguyện thông thường và phát nguyện theo tinh thần Phật dạy. Và người tu học Phật đó nên chọn phát nguyện thay vì là cầu nguyện. Và phát nguyện đó, muốn được tốt đó, thì bắt đầu đơn giản nhất đó, là hồi hướng công đức. Hồi hướng công đức là thể hiện sự quan tâm của chúng ta cho người thân, hoặc là rộng hơn là cho tất cả chúng sinh. Như đã nói trong phần giảng chính đó, là hồi hướng công đức không có nghĩa là toàn bộ các công đức của chúng ta làm được đó sẽ được đó là trải về hay là đi vào trong cái túi của người được chúng ta quan tâm. Chuyện đó là không thể. Người hồi hướng công đức là một thực tập từ bi ban đầu, và thông qua cái thực tập thể hiện sự quan tâm bằng lòng từ bi đó, bắt đầu chúng ta có các hành động lợi ích rất cụ thể cho người đó. Do đó, nếu chúng ta đến chùa ghi tên cầu an cho người thân, thì người thân không vì thế mà được an lạc. Nên nhớ việc này. tác dụng tâm lý của cầu an là có thật, ít nhất là về phương diện trị liệu nhất định nào đó. Mà muốn làm như thế đó thì khi chúng ta cầu mong cái sự an lành đến với người thân của mình, chúng ta phải nói người thân đó biết rằng là lát nữa vào lúc mấy giờ tại ngôi chùa ABC con sẽ thay mặt cha và mẹ đến chùa để cầu nguyện cho cha mẹ, vì cha mẹ lúc đó đang bị bệnh ở trên giường không thể đi được. Thì ngay thời điểm mà cái sự cầu nguyện này diễn ra, cha mẹ chúng ta cũng hướng tâm một cách tương tự, thì lúc đó cái tác dụng trị liệu về phương diện tâm lý đó là diễn ra thật sự. Tương tự, khi chúng ta thay mặt cho người thân của mình làm các việc nghỉ lệ, và trước khi tiến hành làm việc đó, chúng ta nói cho người thân của mình biết, thì người thân của chúng ta cũng sẽ bằng cái sự tùy hỷ công đức với việc chúng ta đang làm, có thể đạt được cái giá trị công đức nhất định nào đó. Cho nên thay vì chúng ta chỉ cầu nguyện hướng tâm một chiều cho người được chúng ta quan tâm mà người đó không hề biết đến việc chúng ta đang làm, thì tốt nhất chúng ta cho người đó biết để người đó cùng trực tiếp làm, hoặc nếu không trực tiếp làm vì những lý do nhất định nào đó, thì ít nhất họ thể hiện cái sự tùy hỷ công đức với việc này, việc làm này. Tuy nhiên, việc đó cũng chỉ là phần bắt đầu của các việc thiện thôi. Cho nên tốt nhất, thay vì chỉ cầu nguyện và hồi hướng, chúng ta hãy cùng người được chúng ta quan tâm làm trực tiếp. Chẳng hạn, một người bà dẫn cháu đến chùa, thay vì đó gọi là cầu mong cho cháu mình có phước, thì hãy giúp cho cháu mình có cơ hội cúng dường tiền bạc cho Tam Bảo. Và từ nhỏ khi các cháu đó dùng bàn tay cao quý này để làm các cái việc cao quý, đó là bỏ ra tiền ra để làm việc tốt, thì lớn lên chúng không thể dùng bàn tay này để trộm cắp lừa đảo người khác được. Đó là cách để giúp cho con em chúng ta làm các hành động có ý nghĩa. Thì tương tự, bất kỳ một sự quan tâm nào bằng lòng từ bi cần phải được thực hiện đồng lúc đó hoặc sau đó thành các hành động rất cụ thể và có giá trị. Và bằng cách này, người Phật tử có chiều sâu, tức là tu học Phật pháp bài bản, sẽ không đến chùa cầu nguyện nữa, sẽ không đốt nhang nữa, vì đốt nhang chỉ làm dơ Phật thôi. Bó nhang chỉ có vài ngàn đồng, mà nếu ai cũng đốt hết thì trong vòng 2 năm chùa phải tốn vài chục triệu đồng để sơn phết lại, chẳng có phước gì hết á. Cho nên Phật tử tu học Phật sẽ không cầu nguyện mà chỉ có phát nguyện thôi. Sau khi phát nguyện thì nhập thế làm các việc lành rất là cụ thể, bao gồm các Phật sự và các thiện sự. Thì rất mong tất cả các bà con có mặt ở đây làm được công việc này.
Đây cũng là thời gian bắt đầu nảy mầm những mầm mống tội phước, như vậy có đúng không ạ? Mong thầy chỉ dẫn.
Có tình huống đó, khi hạt giống phước vừa gieo xuống đó, là quả phước đang trổ. Tình huống này không nhiều. Điều đó nó sẽ xảy ra khi cái số lượng của phước và cái cường độ của việc phước đó, nó rất là mạnh, mạnh đến độ là nó trổ quả liền ngay lập tức. Ví dụ như nếu đây là một ly nước chanh và thầy do nói chuyện hơn 2 tiếng bị khan thì uống vào một cái là nó thông cổ liền. Rất tiếc là các tình huống trổ quả phước liền ngay lập tức là không có nhiều, vì cái năng lượng phước mà chúng ta làm nó quá ít. Khi một hạt giống phước được gieo trồng vào trong đời sống của chúng ta đó, thì hạt giống đó phải tương tác với các hạt giống khác còn lại. Nếu các hạt giống khác còn lại nó nhiều hơn, nó mạnh hơn đó, thì phước mới gieo này đó, không thấm vào đâu. Và điều đó nó cũng giống như là mình bỏ một viên đường vào trong á, là một cái thau muối, thau nước muối, nó không có thấm béo, độ mặn nó vẫn còn nguyên, cái lượng đường đó trở nên nó là bị hòa tan mà không đáng kể. Do đó đó, để có phước liền ngay lập tức hoặc là ngay trong cái số hiện tại này đó, thì cái lượng phước cần phải được gieo trồng ở mức độ to lớn, chứ không phải là làm tàn tàn qua loa. Khi quả phước trổ với chúng ta, dù là ngay trong hiện tại hay là trong một tương lai ngắn hoặc tương lai dài, thì việc hưởng phước đó đó không dẫn đến cái họa gì hết á. Hưởng phước tức là mình đạt được cái kết quả của nó cho các hoạt động có giá trị của mình. Và người tu học Phật đó thì không dừng lại ở việc hưởng phước, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện gieo trồng phước để cho phước đó ngày càng được lớn mạnh hơn. Cũng giống như mỗi ngày chúng ta đều ăn 3 thứ cơm, uống trung bình là 2 lít nước, uống thêm thuốc tẩm bổ, và ngày nào cũng làm việc đó cho đến lúc nào chúng ta qua đề thôi, chứ đâu thể làm một ngày rồi hưng. Thì việc làm phước cũng vậy, chúng ta phải làm thường xuyên, làm quanh năm suốt tháng, làm trên từng cây số, thì phước nó vừa trổ, chúng ta tiếp thu hưởng thụ nó, rồi phước khác lại tiếp tục gieo trồng. Cứ như thế vận chuyển vần xoay, chúng ta lại tiếp tục là người gặp nhiều thượng duyên, gặp nhiều quả phúc và gặp nhiều hạnh phúc ở trong cuộc đời. Điều quan trọng là trong lúc hưởng phước, chúng ta đừng hưởng nó một mình. Hưởng một mình rồi sẽ hết. Còn mà biết chia sẻ phước cho người khác bằng sự kiểm phước và tu phước thì phước đó sẽ bền vững và dài lâu. Còn ai làm việc phước nhiều mà ít hưởng thụ nó thì phước đó không mất đi. Thì giống như chúng ta mở một cái tài khoản và dồn hết các phước báo vào cái tài khoản này thì nó sẽ đồng hành chúng ta trên từng cái số. Về phương diện nhân quả đó thì phước sẽ trở thành hộ pháp thật, bảo hộ chúng ta trong các hoàn cảnh thật. Phước sẽ trở thành là thiện thần thật để giúp đỡ chúng ta trong các hoàn cảnh ngặt nghèo và những cái trở ngại. Cho nên đó, cũng cùng một bối cảnh giống như nhau, chẳng hạn như là khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007 đến 2012, có người thì tự tử chết, có người điên loạn, có người đó thì trắng tay, có người đó thì mượn rượu giải sầu, nhưng mà vẫn có người sống nhân răng, vẫn tiếp tục được phước và sống hạnh phúc. Cái khác nhau đó là cái bối cảnh của phước nhiều hay là ít, và cái cách sử dụng phước có khôn ngoan hay là không. Nhận thức từ điều đó đó thì ai không tạo phước cho mình và cho đời là làm cho mình bị thiệt thòi thôi. Cho nên khi còn sống, chúng ta hãy vận dụng sự sáng suốt và thời gian quý báu của kiếp người để tạo phước cho mình và tiếp tục hưởng phước đó và tạo phước cho cuộc đời. Xin kết thúc tại đây.